Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 19 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các phường trung tâm.
Những ngày này cùng với cả nước, toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội non sông, lựa chọn những người hiền tài có đủ phẩm chất đạo đức, đủ năng lực gánh vác nhiệm vụ đại diện cho nhân dân vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Mục hải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Tối 18 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các phường trung tâm thành phố. Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các phường đều chủ động tích cực tăng cường công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn mình. Các điểm công cộng không có người dân tập trung đông người, chủ động tuyên truyền vận động nhắc nhở nhân dân. Các hộ kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch như bố trí khoảng cách, có vách ngăn và thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại địa bàn được các đơn vị đẩy mạnh thực hiện 24/24 giờ. Cũng qua kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo các địa phương, đồng thời đề nghị từ nay đến ngày bầu cử và sau bầu cử, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, nhất là đối với các hộ kinh doanh dịch vụ, cần thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và yêu cầu nhân dân treo cờ Tổ quốc trong dịp diễn ra bầu cử.
Theo ghi nhận của chúng tôi tại các phường thuộc khu vực phía Nam thành phố Thái Nguyên, tối ngày 18 tháng 5, công tác phòng chống dịch COVID-19 cơ bản được thực hiện tốt. Hầu hết người dân khi ra đường đều đeo khẩu trang theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Tuy nhiên, tại khu vực đảo Tròn Gang Thép vẫn còn hiện tượng người dân đi tập thể dục, gia đình dẫn trẻ con ra vui chơi theo từng nhóm tập trung, không giữ khoảng cách tối thiểu cần thiết, thậm chí có người không đeo khẩu trang. Tại khu vực này cũng không có lực lượng chức năng của phường nào túc trực để tuyên truyền nhắc nhở về việc tránh tụ tập đông người hay kiểm tra, xử phạt vì hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tại khu vực gần cổng trường Phổ thông Trung học Chu Văn An thuộc phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, có một khu tập thể dục liên hoàn công cộng cũng thu hút khá đông người đến tập thể dục, trong số đó có người không đeo khẩu trang. Về hiện tượng bán hàng rong như trà đá, trà chanh vỉa hè ở khu vực phía Nam cơ bản không còn, chỉ có một vài quán dịch vụ ăn uống hoạt động nhưng vắng khách. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng của các phường cũng cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra thường xuyên hơn nữa để các hàng quán dù được phép hoạt động nhưng cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính từ đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 đến 11 giờ ngày 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên đã xác minh rà soát 5.061 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, tăng 211 trường hợp so với ngày 18 tháng 5. Trong đó có 73 trường hợp F1, tăng 6 trường hợp, 1.087 trường hợp F2, tăng 11 trường hợp, 970 trường hợp F3, tăng 18 trường hợp, 1.965 trường hợp trở về từ vùng có dịch, tăng 65 trường hợp so với ngày 18 tháng 5. Số còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Hiện thành phố đang cách ly tại cơ sở y tế 2 trường hợp, cách ly tập trung 169 trường hợp, tăng 5 trường hợp so với ngày 18 tháng 5. Cách ly tại nhà nơi cư trú 2.586 trường hợp, theo dõi sức khỏe 2.180 trường hợp. Trong số các trường hợp được rà soát xác minh, Trung tâm Y tế thành phố đã lấy 2.140 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.
Ngày 18 tháng 5 tại xóm Cương Lăng, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức tổ chức hội thảo mô hình trình diễn một số giống lúa mới. Vụ xuân 2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố triển khai mô hình trình diễn đánh giá 4 giống lúa trên quy mô 10 ha tại xã Cương Lăng, xã Thịnh Đức, trong đó có 2 giống lúa lai là MHC2, VN305 và 2 giống lúa thuần chất lượng là Đại Dương 2, và Smart 56. Đối chứng là hai giống Khang Dân 18 và TH37. Đây là những giống lúa mới do công ty trách nhiệm hữu hạn Mahico Việt Nam và công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương cung ứng. Qua theo dõi cho thấy, các giống lúa trong mô hình có thời gian sinh trưởng trung bình 130 ngày, có dạng thấp cây, khóm gọn, bộ lá đứng, độ bền lá tốt, lá đồng dài, thích hợp cho thâm canh, phù hợp có thể đưa vào cơ cấu vụ xuân muộn, mùa sớm và mùa chung. Năng suất thực thu của các giống đều cao từ trên 208 đến trên 256 kg một sào. Bà Lê Thị Bích, xóm Cương Lăng, một trong những hộ tham gia mô hình đánh giá.
Lúa lai đấy thì là tiêu hao ít giống, dùng phân nén rúi sâu thì sẽ giảm lượng phân, ít sâu bệnh, chống chịu sâu bệnh tốt, hạn chế về cái đạo ôn và khô vằn. Thì năng suất là khá và chất lượng gạo thì là ngon cơm. Thế còn về cái giống lúa thuần, Smart 56 thì cũng là cái giống cũng được đánh giá rất là cao, cũng có năng suất là cũng khá cao, chất lượng gạo ngon và cũng chống chịu sâu bệnh rất tốt.
Qua kết quả và nắm bắt thực tế, các cơ quan chuyên môn đã ghi nhận sự thành công của mô hình. Ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực tế ở đây thăm đồng đây thì bà con nông dân và cũng như là mọi người cũng đã đánh giá đây là giống lúa có năng suất khá là cao. Nhưng đặc biệt là chất lượng rất là ngon. Đây là cái giống mà chúng tôi hướng đưa vào là để tạo ra một cái bộ giống nó đa dạng mà đặc biệt là nó ngắn ngày để có thể là mở rộng cái diện tích cái đưa vào vụ mùa để mở rộng diện tích cây vụ đông.
Nói về khả năng cung ứng giống lúa, ông Văn Tất Hùng, quản lý bán hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Mahico Việt Nam cho biết.
Bắt đầu là từ cái vụ đông xuân của năm 2021 là chúng tôi cũng đã mở rộng cái diện tích sản xuất cây MHC2 này ra một cái diện tích rất là lớn, rất nhiều lần so với những cái vụ trước đây. Thế và chắc chắn là bắt đầu từ vụ mùa của năm 2021 cũng như là các cái vụ tiếp theo là chúng tôi sẽ không để cái sản phẩm MHC2 này thiếu trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là đối với những cái huyện mà đã nằm ở trong cái chương trình hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Từ thực tế mô hình, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã đề nghị các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương chỉ đạo bà con nông dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, chuyển đổi phương thức canh tác truyền thống, thay thế các giống lúa cũ đã thoái hóa bằng các giống lúa mới cho năng suất chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh và ngoại cảnh tốt. Trung tâm đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh kiểm tra thẩm định các mô hình trình diễn ở các huyện thành thị để đưa các giống lúa lai, lúa này vào cơ cấu giống lúa của tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Túc Duyên, Quyết Thắng, Phú Xá, Trương Vương. Điển hình là các vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2021, chị Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1999, có hộ khẩu thường trú tại tổ 6 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook Vũ Mạnh Thành, là tài khoản mà em trai của chị Trang hiện đang làm việc tại Nhật Bản thường sử dụng, với nội dung nhờ chuyển tiền. Do tin tưởng nên chị Trang đã chuyển số tiền 45 triệu đồng đến một tài khoản của ngân hàng Sacombank mang tên Nguyễn Văn Trung. Sau đó chị Trang phát hiện mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an để trình báo. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Trộm cắp tài sản. Khoảng 8 giờ ngày 16 tháng 5 tại ký túc xá A của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thuộc xóm 10 xã Quyết Thắng, bảo vệ ký túc xá phát hiện Phạm Văn Kiên, sinh ngày 23 tháng 3 năm 2005, có hộ khẩu thường trú tại xóm Guộc, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, đang dùng kìm cắt một đoạn dây cáp điện dài khoảng 8 mét trên mái nhà, đã trình báo cơ quan công an. Qua điều tra, Kiên khai nhận trước đó đã thực hiện 5 lần trộm cắp tài sản tại ký túc xá A của nhà trường, lấy trộm 9 chiếc quạt trần, 390 mét lõi dây điện. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 15 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Phòng chống dịch COVID-19, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong tuần thu thập thông tin của 5.624 trường hợp làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử. Trong tuần thu thập thông tin của 5.624 trường hợp làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 165 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 550 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 51 trường hợp vi phạm, thu gần 20 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 572 ca với 2.562 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 2 đối tượng và thu hồi tài sản trị giá 7 triệu đồng, bắt 6 vụ 6 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,947 gram heroin, 207,749 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 179 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 2 xe ô tô, 21 xe mô tô và 156 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp kéo theo xe khác, một trường hợp không có kiểm định, 23 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 77 trường hợp vi phạm, thu trên 66 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 8 trường hợp, nhắc nhở 155 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 86 trường hợp vi phạm.
Chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 19 tháng 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở tỉnh ủy tới 9 điểm cầu tại các huyện thành thị trong tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị thành phố Thái Nguyên. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận 16 tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, trong đó có những nội dung đáng chú ý như dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021, chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040, điều chỉnh bổ sung chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035, giao bổ sung biên chế công chức năm 2021 cho các cơ quan. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trình kỳ họp đề nghị quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn. Trong phần thảo luận, các đại biểu đã đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn, nhất trí thông qua những nội dung trình tại kỳ họp, đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm dành nguồn lực triển khai các dự án. Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã thông qua 16 nghị quyết quan trọng làm căn cứ pháp lý để các cấp ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh khẩn trương triển khai nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã và đang được triển khai thực hiện nghiêm túc. Tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành đề án dự kiến phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thực hiện việc phân bổ đại biểu, ấn định đơn vị bầu cử, đảm bảo đúng nội dung và hoàn thành trước tiến độ theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Số đại biểu Quốc hội thuộc tỉnh Thái Nguyên được bầu 7 đại biểu, Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu 66 đại biểu, Hội đồng Nhân dân cấp huyện được bầu 319 đại biểu, Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu 4.073 đại biểu. Số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội thuộc tỉnh Thái Nguyên là 3 đơn vị, Hội đồng Nhân dân tỉnh là 27 đơn vị, Hội đồng Nhân dân cấp huyện là 88 đơn vị, Hội đồng Nhân dân cấp xã là 1.358 đơn vị. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế của tỉnh Thái Nguyên đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, ban hành các kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Để đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông phối hợp với Cảnh sát Trật tự Công an thành phố, Cảnh sát Trật tự Công an tỉnh, Công ty Trung Tín chi nhánh Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại các khu vực thuộc địa bàn phường Trương Vương. Các nội dung thực hiện trong đợt ra quân này gồm kiểm tra, xử lý, giải tỏa các trường hợp bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, các trường hợp đỗ để dừng xe không đúng quy định, vân vân. Ngay trong ngày đầu ra quân, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở hơn 100 chủ hàng quán thuộc tuyến đường Bến Oánh về chấp hành đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, lập 11 biên bản vi phạm hành chính, thu giữ trên 20 tang vật vi phạm, ký cam kết với 9 trường hợp không tái phạm, căng lều bạt, lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Theo kế hoạch, đợt ra quân này được chia làm 2 giai đoạn, trước và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cùng với cả nước, toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội non sông, lựa chọn những người hiền tài có đủ phẩm chất đạo đức, đủ năng lực gánh vác nhiệm vụ đại diện cho nhân dân vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bài viết sau của tác giả Trần Nguyên đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Nhằm đảm bảo các ứng viên tham gia có đủ đức, đủ tài, đủ uy tín, được cử tri tín nhiệm bầu vào cơ quan lập pháp cao nhất ở địa phương, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và cấp cơ sở ra soát kỹ đội ngũ cán bộ, người được nhân dân tín nhiệm ở địa phương để lựa chọn ra những người ưu tú nhất đưa vào danh sách. Chủ trương chung của tỉnh trong việc lựa chọn nhân sự là người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, cũng như các tiêu chuẩn, điều kiện do Trung ương quy định. Đến nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri cho đại biểu ứng cử thực hiện vận động bầu cử theo quy định. Ấn tượng nhất chính là chất lượng người được cơ quan, các tổ chức, nhân dân giới thiệu tham gia ứng cử. Ngay từ khâu giới thiệu người ứng cử đến khi lập danh sách đã có những thay đổi mạnh mẽ về chất lượng đại biểu. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong danh sách người ứng cử, tỷ lệ về trình độ học hàm, học vị cao của người ứng cử tăng lên. Người ứng cử đại biểu Quốc hội là 13, trong đó tỷ lệ có học vị từ thạc sĩ đến tiến sĩ chiếm trên 76%. Đối với người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 có 105 người, trong đó có trên 57% có trình độ từ thạc sĩ đến tiến sĩ và phó giáo sư các ngành khoa học, tăng gần 15% so với người ứng cử nhiệm kỳ 2016-2021 và tăng 34% so với cùng thời điểm của nhiệm kỳ 2011-2016. Đặc biệt, có trên 60% người ứng cử đã qua đào tạo cử nhân và cao cấp lý luận chính trị, tăng 10% so với nhiệm kỳ trước và tăng gần 50% so với nhiệm kỳ 2011-2016. Có thể thấy, các tiêu chuẩn học vấn của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ này đã có sự chuyển biến căn bản về chất lượng. Người được giới thiệu và tham gia ứng cử đã thể hiện rất rõ về ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc tín nhiệm giới thiệu những người có trình độ cao, trí tuệ mới, đủ sức đảm đương nhiệm vụ là đại biểu của nhân dân, Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế khách quan, xu hướng vận động của quy luật phát triển của xã hội. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu, rộng, tri thức và kinh tế tri thức là nguồn lực giữ một trong những vai trò quyết định trong sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc và mỗi địa phương. Việc giới thiệu tiến cử người hiện tài tham gia ứng cử vào cơ quan lập pháp cao nhất ở địa phương là rất cần thiết và chính là thể hiện việc nhân dân tích cực, chủ động, xây dựng một bộ máy nhà nước đủ mạnh và thực sự là của nhân dân, đảm đương trọng trách người đại diện của nhân dân, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, dưới ánh sáng của nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Cha ông ta đã tổng kết, hiện tài là nguyên khí của quốc gia, là vật báu của đất nước. Quốc gia hưng thịnh hay suy vong phụ thuộc rất lớn vào việc trọng dụng nhân tài. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt coi trọng đến việc sử dụng nhân tài và người chủ tương lai, tìm người tài đức, bởi kiến thiết cần phải có nhân tài. Văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 nêu rõ về việc đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trong đó nhấn mạnh về việc đổi mới bầu cử trong Đảng, phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, để lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, giữ các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu. Từ thực tế, kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân đã cho thấy, nghị quyết của Đảng đã và đang thấm sâu vào cuộc sống. Tin tưởng rằng, mỗi lá phiếu của cử tri trong ngày bầu cử sẽ là sự lựa chọn sáng suốt để lựa chọn những người xứng đáng, đại diện cho nhân dân.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung câu hỏi 195.
Câu 195, biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội của Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm những nội dung gì? Trả lời, sau khi nhận kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội của các ban bầu cử đại biểu Quốc hội và giải quyết khiếu nại tố cáo nếu có, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ở địa phương theo mẫu số 22/HDBC-QH. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm các nội dung sau đây. Số lượng đơn vị bầu cử, số lượng người ứng cử, tổng số cử tri của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri của địa phương, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử có tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ. Danh sách những người trúng cử theo từng đơn vị bầu cử có tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ. Những khiếu nại tố cáo do tổ bầu cử, ban bầu cử đại biểu Quốc hội đã giải quyết. Những việc quan trọng đã xảy ra và kết quả giải quyết. Những khiếu nại tố cáo do Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết. Những khiếu nại tố cáo và kiến nghị chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lập thành 4 bản, có chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Biên bản được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chậm nhất là ngày 30 tháng 5 năm 2021 hoặc 7 ngày sau ngày bầu cử. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau.
Tóm tắt lý lịch trích ngang và tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 thuộc đơn vị bầu cử số 6. Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường Tân Thành, Tích Lương, Phú Xá và xã Đồng Liên thuộc thành phố Thái Nguyên. Số người ứng cử 3 người, số đại biểu được bầu 2 người. Họ và tên: Đoàn Thị Hảo. Ngày tháng năm sinh: 28 tháng 12 năm 1966. Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố số 6, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nghề nghiệp chức vụ: cán bộ, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác: đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 11, khóa 12, khóa 13. Tóm tắt chương trình hành động: 1. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, với chính quyền địa phương, tiếp xúc lắng nghe ý kiến của nhân dân bằng nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, quan tâm những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, rèn luyện phong cách sống làm việc gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân. 2. Tích cực tham gia nghiên cứu đề xuất với Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, các cơ chế chính sách Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong quá trình đề xuất quyết định các chính sách sẽ quan tâm hướng về những vùng kinh tế xã hội còn khó khăn, khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 3. Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa 14, sẽ tiếp tục cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề xuất với Trung ương tiếp tục tạo mọi điều kiện, nhất là nguồn lực để xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên đạt được các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030.
Họ và tên Nguyễn Quốc Hòa, ngày tháng năm sinh 28 tháng 10 năm 1973. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố 11, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối chính quyền, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố. Nơi công tác, phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17, khóa 18. Tóm tắt chương trình hành động. 1. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết và chịu sự giám sát của cử tri. Luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời với lãnh đạo Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, ban ngành đoàn thể các cấp. 2. Tích cực đóng góp ý kiến, xây dựng các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, giúp Hội đồng Nhân dân ban hành những chủ trương, quyết sách sát với tình hình kinh tế, xã hội của địa phương và giám sát việc triển khai các nghị quyết đó tại cơ sở, nhất là những chính sách liên quan đến giáo dục và đào tạo, như từng bước khắc phục tình trạng quá tải do thiếu trường lớp học cho trẻ, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là nữ giới, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, từ đó thúc đẩy đổi mới giáo dục để môi trường học tập và chăm sóc, giáo dục cho trẻ em được tốt hơn. 3. Trên cương vị công tác, sẽ cùng với tập thể các nhà giáo trong toàn ngành giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị do ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố giao phó. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần triển khai thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại địa phương.
Họ và tên: Đặng Thị Thùy Linh. Ngày tháng năm sinh: 8 tháng 12 năm 1982. Nơi ở hiện nay: tổ dân phố số 14, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nghề nghiệp chức vụ: viên chức, phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố. Nơi công tác: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Tóm tắt chương trình hành động. 1. Với tư cách là đại biểu dân cử, bản thân sẽ phát huy năng lực sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò là người đại biểu dân cử. 2. Dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những vấn đề mà cử tri quan tâm như thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, chính sách hỗ trợ xây dựng xóm xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, mức chi phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, việc nâng cấp và mở rộng nhà văn hóa cơ sở, hệ thống truyền thanh cơ sở để phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, triển khai công tác an sinh xã hội, nhất là chế độ đối với các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 3. Với tư cách là một đại biểu nữ, bản thân sẽ đặc biệt quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 19 ngày 20 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa sông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa sông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Mục thông tin quảng cáo.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Blue Zone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!